Nam Mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy cô và thưa đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng Giêng năm 2009. Hôm nay chúng ta sẽ học vào ba đoạn của Tính Tâm Minh, đoạn thứ 23, 24 và 25. Ba đoạn này chúng ta sẽ có một cái tên chung, đó là Vạn Pháp Nhất Như. Vạn Pháp Nhất Như, chủ đề này nó cho chúng ta khái quát nội dung của ba cái đoạn này như thế này. Đó là vạn pháp bản chất của nó vốn là nhất như, vốn là bất động. Thế nhưng mà do vì cái nhìn của chúng ta nó bị hạn chế. Cái nhìn có nghĩa là do tâm thức của chúng ta nó hạn chế, cho nên chúng ta nhìn vạn pháp nó khác biệt. Và vô vàn phiền não nó sinh ra là do vì cái nhìn của chúng ta. Thưa các vị, là mình đọc lại ba đoạn này để các vị có chép sai thì chép lại. Đoạn đầu đó là mơ mộng hảo không hoa, khéo nhọc lòng đuổi bắt, chuyện thua được thị phi, một lần buông thả quách. Đoạn 24 là mắt nếu không mê ngủ, mộng mộng đều tự trừ, tâm tâm ví chẳng khác thì muôn pháp nhất như. Đoạn thứ 25 là nhất như vốn thể huyền, bằng bạc không mảy duyên, cần quán chung như vậy muôn pháp về tự nhiên. Nguyên âm chữ Hán rất là hay: mộng nguyện không hoa, hà lao bả tróc, đắc thất thị phi, nhất thời phóng khước. Thưa các vị, cái từ mộng quyển này nó rất là hay, và hầu như trong văn học Phật giáo Đại Thừa sử dụng rất là nhiều. Họ có một cái ví dụ, đó là đời sống chúng ta là những người đang chìm trong giấc mộng, và những cái cảnh giới mà chúng ta thấy, chúng ta đuổi bắt, đó là một loại hoa đớm chập chờn giữa hư không chứ không có thật. Và cái từ này nếu các vị lật vào trong Quy Sơn Bài Minh cũng có những cái câu đầu rất là hay. Câu đó là quyển thân mộng trạch không trung vật sắc. Tức là cái thân thì vốn quyển quá, và ba cõi chúng ta đang du hành lên xuống nổi chìm đây, nó vốn là mộng mị. Và tất cả những cái điều buồn, giận, ghét, thương của đời người nó giống như là hoa đớm với hư không, màu sắc nó ảnh hiện chập chờn rồi nó biến mất. Đó là mình dẫn một chút ở trong bài minh của Quy Sơn Cảnh Sách để thấy cái sự trùng hợp. Và nếu mình có thể đọc nhiều hơn một chút, tức là đọc rộng trong văn học Phật giáo Đại Thừa, thì các vị đọc vào Viên Giác, phần này Đức Thế Tôn dạy rất là kỹ. Vô cái vị Bồ Tát thứ ba là Ngài Phổ Nhãn, thì Thế Tôn đã bày cho cái con đường quán chiếu để biết là thân vốn là mộng mị. Tất nhiên đó là cái tiến trình tiệm tiến, nhưng mà ở đây mình giải thích đôi điều thôi. Mộng quyển không qua, hà lao bả tróc, đắc thất thị phi, nhất thời phóng khước. Mình đi vào cái phần đầu của bài này thì thưa các vị là nó có một cái chủ đề chúng ta khai thác ở đây, đó là hãy nhận chân thật tướng của các pháp. Mình thử nhận diện thật tướng của các pháp và nhìn đủ sâu, nhận ra được cái bản chất thật của nó, thì mình cũng vượt ngang qua được rất là nhiều cái phiền não. Điều thứ nhất mình đi vô đó là nhận chân thật tướng. Có một cái từ mà người ta hay dùng, đó là thật tướng là vô tướng. Thật tướng của các pháp vốn là vô tướng. Vô tướng là tướng thật của các pháp. Ở mức độ cạn mình nhìn ở cái mặt nhân duyên quán chiếu thì các pháp không hề có định tướng. Bản chất của nó là bồng bềnh, tùy duyên mà hợp thôi à. Không có cái tướng nhất định. Người ta nói nước là vuông ư, không đúng. Nói nước là tròn ư, cũng không đúng. Nói nước là lỏng ư, cũng không đúng. Nói nước là cứng cũng không đúng nữa. Tại vì nó tùy hoàn cảnh thôi. Đun sôi thì nó bốc hơi, gặp lạnh thì nó đông cứng lại, gặp dòng thì nó chảy, vân vân. Nghĩa là tùy cái điều kiện tác động mà nó có muôn hình vạn trạng. Đó là nước ta nói như thế. Rồi thưa các vị là đời sống con người nhân duyên trùng trùng nó hợp lại thành một cái cuộc hội họp, một cái cuộc vận hành. Không có cái gì là thật pháp cả, tùy duyên mà hiện. Rồi ngay hình hài của các vị cũng vậy, nó tùy duyên mà nó hiện thôi, chứ không hề có cái gì gọi là chân thật bên trong. Cho nên thật tướng của các pháp là vô tướng. Cái điều đầu tiên mà xác định là như vậy, thật tướng và vô tướng. Thế nhưng mà cái điều đầu tiên chúng ta thử đi vô thì coi tại sao mình khổ lụy. Điều đầu tiên chúng ta cảm nhận một điều là mình đang sống rất thật. Thế nhưng mà cái nhìn của các bậc thánh thì nói mình đang sống sai và đang chết mộng. Chết nó vốn là mộng mị, mà mình sống cũng không có thật sống nữa. Mình thả đời mình bập bềnh theo những cái cố chấp, những cái định kiến. Ở cái mặt cạn nhất, dùng cái ví dụ mà nhìn thì có thể chứng minh được điều này. Thưa các vị là mọi vật ở đời nó đều hình thành bằng chủ thể tức là ta, và đối tượng tức là sơn hà đại địa. Bản thân của cái làm chủ thể này nó gồm hai phần vật chất và tinh thần, tức là phần vật lý và phần tâm lý. Phần vật lý của mình cũng không đáng tin cậy chút nào cả. Nhưng mắt mình đáng tin không? Thưa không đáng tin. Chúng ta đều công nhận là cái màu đỏ là màu đỏ, nhưng mà thực tế thì khoa học nó nói là cái màu đó không phải màu đỏ. Nó có đủ tất cả màu, nhưng mà ngoại trừ không có màu đỏ, cho nên mới hiện thành màu đỏ cho ta thấy. Cái lĩnh vực này thì mình chưa có dịp thăm dò vô, mình chưa biết nó xác định thế nào. Thế nhưng một điều dễ cảm nhận đó là con mắt của mình nó hạn chế, do vì tất cả những hình ảnh nó đi vào võng mạc, nó lưu lại bao nhiêu giây đó rồi nó mới ra đi. Và do vậy cho nên mình nhìn một cái vòng, cái hương quay vậy, mình thấy nó là một vòng tròn. Trong khi con chuồn chuồn, thưa các vị, mắt của nó là mắt kép, nó nhiều con mắt cấu trúc ra thành một mắt. Cho nên đồng một lúc nó ngó tới phía trước, ngó tới phía sau, ngó phía trên và phía dưới. Nghĩa là một vòng tròn bốn phía nó đều nhìn thấy, mắt nó nhạy vô cùng. Cho nên cây hương mình thấy nó quay vậy. Mình tưởng một vòng tròn, nhưng với con chuồn chuồn thì nó thấy là cây hương đang di chuyển rất chậm, chứ không có quay gì cả. Thế thì ngay cái điều kiện căn bản để xác định mọi vật trong vũ trụ, mọi đối tượng nhận biết là mắt của ta nó hạn chế vô cùng. Mình mắt không có tin bằng những loài cú mèo ban đêm nữa, đừng nói chi là con chuồn chuồn. Cú mèo ban đêm nó thấy con chuồn cái này đang chạy mà mình không hề thấy. Đó là mình so với động vật thì mắt mình nó hạn chế. Đối với những người có khả năng tập luyện thì thưa các vị, mắt mình có hạn chế hơn họ rất là nhiều. Ví dụ như người võ thuật giỏi thì thưa các vị, với mình thì người ta đấm vào mặt mình thì mình mới thấy người ta đấm. Nhưng mà với người con mắt tinh nhạy, họ đã luyện được cái trình độ võ thuật rất là cao. Thế thì vừa nhích cái tay thì họ biết rồi, họ thấy nó đi rất là chậm vậy, chứ không phải là đánh tới thì họ mới hay đâu. Nếu đợi đánh tới thì họ đỡ không được. Rồi họ nhạy hơn một mức độ sâu nữa. Thưa các vị, con mắt này nhúc nhích thôi là họ biết được là trong ý thức của đối thủ định đánh ở chỗ nào nơi họ rồi. Thế thì thưa các vị, mắt con người giống như nhau. Thế nhưng mà cái sự hạn chế tất yếu xảy ra là tùy theo cái năng lực, tùy theo cái thị lực của từng người. Rồi đối với loài vật thì mắt chúng ta hạn chế nhiều hơn nữa. Đó là chủ thể nhận thức về cái mặt vật lý đã hạn chế rồi. Thế mà mình một bề tin vào mắt của mình, mình cứ tin là mắt của mình thấy như thế là đúng. Và thưa đâu có đúng. Cái bình diện cạn của vật lý thôi là mình đã sai rồi. Rồi cái bình diện tâm lý, thưa các vị, ý thức của ta nó được dệt thành rất là nhiều lớp. Cái lớp văn hóa học thuật của nơi ta sinh ra, rồi cái môi trường giáo dục của ta ở gia đình. Rồi khi mình lớn lên một tí, mình vào trường mình học, mình được thầy bạn tặng cho một cái loại kiến thức, đã chắc là mình mở được con mắt thấy đúng mọi sự vật chưa? Thưa, có khi cũng không đúng lắm. Mình bị cá ông thầy giáo đầu độc mình bằng cái nhìn của mấy ông. Rồi mình khá hơn một tí, mình rời cái tri thức của nhà trường, mình đi vô đạo. Ví dụ như các vị vô những cái trung tâm tu học, các vị đã vượt thoát được cái hạn chế của tri thức các vị chưa? Chưa. Ta bị khuôn khổ trong cái phạm vi của tông môn đó. Mình đứng ở trong cái phạm vi của thiền tông, mình có cái nhìn rất là dị ứng với Tịnh Độ tông, với Mật tông. Rồi trong cái dòng giải của nhà thiền thôi, mình là thiền tứ niệm xứ, mình không mấy gì ưa truyền thống thiền Đông Độ. Rồi mình thiền Đông Độ, mình không mấy gì ưa những truyền thống thiền khác. Nghĩa là ta đặt mình vào đâu thì ta đều có một cái quy định của sự học tập, của tri thức, và mọi người đều có khả năng tác động vào ta, ảnh hưởng đến ta. Và cái điều này nó rất là dễ phát sinh trong cuộc đời này. Ai cũng thích ảnh hưởng lên người khác cả, ai cũng muốn làm những người khác theo mình cả. Bạn bè với nhau mà ta cũng muốn cho người bạn của mình thương người mình thương, ghét người mình ghét nữa. Đừng nói chi là một vị thầy dạy đạo. Thưa các vị, cái đó là tâm lý rất là chung thôi. Tôi có 100 tín đồ thì tôi đều muốn tín đồ tôi nó phải nghe tôi một phép. Tôi có 100 đệ tử, tôi muốn ép đệ tử tôi nó vào một khuôn giống như tôi muốn thôi. Tất nhiên như vậy. Và từ những điều mình giải thích, các vị thấy là tri thức của ta, nhận biết của ta, suy nghĩ của ta, nó là cái gì rất là hạn chế, chưa bao giờ vượt thoát được cái khuôn khổ hạn chế của nó. Mình xác định mình là người Việt, mình xác định mình là người Mỹ, mình xác định mình là đạo Phật, mình xác định mình là đạo gì đó, là chồng lên tâm thức mình một lớp vỏ bản ngã để tự hào rất là dày. Và người ta hiếm có cơ may về cái lớp mây mù bản ngã để nhìn rõ trời xanh mây trắng lắm. Đó là hai điều hạn chế từ trong bản chất của ta. Và từ những hạn chế nội thân của chủ thể, thế thì các vị nhìn mọi đối tượng của các vị đều theo cái lăng kính của ta hết. Ta không hề nhìn một cái gì đúng như bản chất của nó. Ta nhìn theo con mắt của ta thôi. Con mắt của mình trong đây nó có cái sự thương yêu thì mình nhìn thấy ai cũng dễ thương. Cái câu chuyện tức cười ngày xưa mình tưởng nó không có đúng, nhưng mà nó rất đúng. Thưa các vị, anh chàng kia anh lỡ thương một cô gái, cô kia chỉ có một con mắt thôi. Cái anh nhìn sao khắp thiên hạ ai cũng dư con mắt. Anh thấy người một con mắt hợp lý chứ hai con mắt là trật. Mình tưởng chuyện cười nhưng mà chuyện đó rất là đúng. Mình như thế nào thì mình nhìn cuộc đời, nhìn xã hội như thế ấy. Và điều này nó cho chúng ta một cái bài học là mình chưa mở được tuệ giác. Thưa các vị, mình vẫn là người đang say ngủ thôi. Những cái điều mình phán đoán, những điều mình nhìn, mình nhận biết đều là mộng mị cả. Do vậy Đức Thế Tôn nói tam giới như mộng là vậy. Tam giới vô an, tam giới như mộng huyễn, nó rất là đúng. Các bậc thánh nhìn mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình lao sao giữa nhân gian, các ngài tức cười, thấy cũng thương mà cũng tức cười, thấy chúng sinh sao nó lầm mê quá. Nói lầm mê đó là nhẹ đó, nói cái từ chính xác là nó vô minh quá. Các vị nhìn đời sống tự thân, các vị thấy mình vô minh rất là nhiều, mình không có gỡ được đâu. Ngay cái bình thường nhất của đời người là nhân quả, mình không hề nhìn thấy cái gốc của nhân quả. Mình chỉ là người nhìn thấy từ cái gốc của cây lên tới ngọn tới lá thôi, mình không nhìn thấy rễ cây đâu. Sự sống của nó được nuôi dưỡng bằng rễ cây, và cái sự sống nó vận hành trong thân cây mình không có biết. Ngay hình hài này các vị chỉ nhận diện được nhiều lắm là hình hài ngoại vi của các vị thôi. Cái vận hành bên trong của cái hệ tuần hoàn vân vân các vị không thấy đó. Rồi cái hệ thần kinh não này nó vận hành, thưa các vị cũng không thấy, không có nhận diện được cái chiều sâu của tự mình đây. Cái này là cái của mình đây, mình sở đắc nó, mình sở hữu nó từ bé. Thế nhưng mà các vị thử nhìn coi, thân ta vẫn còn bí mật, ta chưa khám phá hết. Bác sĩ họ mổ ra, họ khám phá từng phần một, thế nhưng mà họ chưa hề biết được huyệt đạo của đông y là chỗ nào. Họ không thấy kinh mạch của đông y, họ không thấy luôn. Và đôi khi chúng ta bị mê tín về khoa học, chúng ta nghĩ là mọi cái đều giải thích bằng khoa học mới hợp lý. Nhưng mà thưa Đức Thế Tôn, ngày xưa không bận tâm gì về thế giới có thật hay không, thế giới vật lý của ta. Thế Tôn cũng không bận tâm gì về thế giới tâm lý của con người, tại vì tâm lý con người nó là một cái sự kết tinh của bao nhiêu lớp mê lầm. Thế Tôn giải minh một điều là cái thế giới chân thật bất động của thể viên giác thôi, đó là cái nơi bản nguyên nhất của con người, điều đó Đức Thế Tôn quan tâm. Còn cái thế giới của suy tư á, thì các tổ sau này mới triển khai nó thành cái hệ thống di thức học, triển khai thành trăm pháp vân vân, nói nhiều thôi. Nhưng mà trong văn học A Hàm, thưa các vị, không hề nói đến chân tâm Phật tánh gì cả, dừng ngang cho ý thức, Thế Tôn không nói gì thêm. Và trong văn học Đại Thừa, thưa các vị, người ta mới triển khai sâu hơn, xa hơn. Còn văn học Phật giáo Nguyên Thủy thì thưa không có điều này. Do vậy, một điều chắc chắn là cái sống sai chết mộng này là cái dòng chảy của văn học Phật giáo Đại Thừa sao triển khai để cho chúng ta đi sâu vào những cái tầng phương tiện để có thể liễu đạt được bản chất của vạn hữu vũ trụ vốn là mộng mị, liễu đạt được tự thân vốn là mộng mị, để từ đó ta bước vào cái con đường thể nhập được giác tánh thôi. Đó là điều đầu mình chia sẻ cùng các vị, là chúng ta đang sống sai chết mộng. Cái điều thứ hai mình muốn chia sẻ cùng các vị là chúng ta luôn hướng ngoại và đuổi bắt. Mơ mộng hảo không hoa, khéo nhọc lòng đuổi bắt, chuyện thua được thị phi, một lần buông vỏ quách. Mình mà giỏi thì mình làm được điều này. Một lần mình buông sạch hết tất cả những được thua thị phi thành bại. Và do vì mình không có giỏi cho nên mình cứ ở trên cái tầng này thôi, hết đuổi cái này tới rượt đuổi cái kia. Đuổi bắt ở nhân gian có khi nó rất là mệt. Cái mình vô đạo mình cũng đuổi bắt y như ở nhân gian, có điều nó khác một tí. Và có một điều thưa rất dễ làm, đó là con đường hướng ngoại. Người ta có thể đến sau quả sau kim, người ta có thể nghiên cứu cả dãy thiên hà được. Thế nhưng bắt người ta ngồi quay lại chính họ để nhận diện cho ra họ là gì, họ là ai, họ là không được. Mình thử đóng cửa nhà ngồi yên một ngày bất động, không làm gì, không nói gì, không suy nghĩ gì, không tiếp xúc với ai, thử một ngày cảm thấy cuộc đời mình dường như là không còn nữa. Trở về lại chính tự tâm mình thưa rất là khó. Nếu các vị có cái năng lực đi sâu vào bên tự nội của các vị, bên trong nhất của các vị, thì các vị nhìn ra các vị vốn là lặng lẽ, vốn là bất động. Thế nhưng mà con đường này rất là khó đi, trong khi con đường đuổi ra ngoài rất là dễ. Người ta rất là sợ đối diện với chính mình. Hãy cho tôi một cái danh gì để gọi, hãy cho tôi sống giữa cuộc đời giữa bao người, chứ tôi không thể loại trừ hết tất cả những cái mà tôi đã đeo mang. Và đôi khi những cái đeo mang của mình cực nhọc với thủ đắc, ở cái mức độ thô thì dễ xả ly, thế nhưng mà mức độ tinh tế thưa rất là khó xả ly. Mức độ thô giống như là của cải, vật chất vân vân, những cái đó có khi tới một lúc nào đó, tới một tuổi nào đó, tự nhiên mình thấy nó rất là phù du. Nhất là lúc mình bệnh rồi, bác sĩ báo tin cho mình biết là 3 tháng nữa mình ra đi thôi, lúc đó thì mọi việc đều phù du cả. Thế nhưng mà cái điều người ta không thể xả ly được là cái bên trong của họ. Nếu lúc đó tâm thức của họ còn đủ minh mẫn thì thưa các vị, những cái quá khứ vui buồn hờn giận của họ, họ không bỏ được. Quá khứ vui buồn hờn giận đó là cái cạn thôi. Cái tinh tế hơn nữa là cái bản ngã của họ, cái họ tự hào tôi là cái này, tôi là cái kia, cho nên nó rất là tinh tế. Sở dĩ giáo lý vô ngã được gọi là nền tảng nhất là tại vì con đường Niết Bàn phải đi ngang qua, anh phải vô ngã. Và trong khi đó thì thưa các vị, đạt đến vô ngã không phải là chuyện dễ. Thấy mình rỗng lặng tịch nhiên, không có cái gì để tự hào, để kiêu ngạo, không phải là dễ. Ta có thể bỏ hết mọi thứ, nhưng mà cái còn giữ lại đó là tính cách của ta, phẩm chất của ta, niềm kiêu hãnh của ta, tên họ dòng tộc của ta, vân vân. Cái đó rất là khó. Và mình thử hình dung một điều là nếu anh không còn ngôn ngữ, từ ngữ gì để gọi, không còn có một tiếng nói nào khởi lên trong đây, anh thử nói coi anh là gì. Thưa mọi cái đều dệt bằng ý thức của ta cả. Quay về trong tự thân, tức là quay vào trung tâm của chính anh, đó là lúc anh gạt bỏ hết tất cả những cái tiếng nói thầm thì, những suy nghĩ vẩn vơ, không còn tiếng nói nào khởi lên trong đây cả, không còn một ý niệm nào xao động trong đây cả. Lúc đó anh chính thật là anh. Rồi khi mà mình có một ngôn ngữ gì để xác định cái này, cái nọ, cái kia, dù ngôn ngữ đó nó là một cái dạng sống rất là mịn, vẫn còn một cái tầng ngã chấp. Dù ngã chấp nó rất là mịn, nhưng mà cực kỳ khó gột rửa. Thế cho nên cái điều thứ hai chúng ta xác định là cái tâm thức chúng ta nó luôn hướng ngoại, tìm cầu, đuổi bắt. Và cái điều dễ biết nhất đó là hướng ngoại, tìm cầu, đuổi bắt cạn thì niềm đau, đau khổ nó đến với anh ở mức độ cạn. Anh rượt đuổi, tìm cầu mức độ tinh tế thì cái niềm đau, nỗi khổ nó đến với anh một cách tinh tế và nó rất là bền. Người ta mất tiền, mất của, mất sự nghiệp, có khi cái nỗi khổ đau nó không lớn, thưa các vị. Nếu người đó mất tình cảm, thưa khổ đau nó lớn hơn. Rồi tới cái lúc mà mỏi mệt, tới lúc tuổi về chiều, thưa các vị, tình cảm không còn là cái gì bám víu đời sống người ta to tát nữa. Thế thì bây giờ cái danh nó rất là quan trọng. Cái tên tuổi, danh dự người ta rất là quan trọng. Người ta thà chết chứ không để nhục danh của mình, tức là không để mất danh của mình. Và người ta dùng mọi cách để lý giải nó, lý giải ở mức độ nhân gian. Cái thô nhất ở nhân gian đó là hùm chết để da, người ta chết để tiếng đó. Mình lỡ lên làm vua rồi thì lên vua bữa trước, bữa sau phải xây lăng tẩm mà. Các vị về cố đô Huế mà coi là những cái lăng mộ của các vị vua đó. Ông vua đó mà trị vì 20 năm thì cái lăng ông cũng bắt đầu làm từ 20 năm. Ông rủi ro, ông trị vì chỉ có 10 năm thì cái lăng ông cũng được xây dựng 10 năm. Và các vị hoàng đế ngày xưa thì người ta còn phải đúc ngàn vạn binh mã chôn theo giống như Tần Thủy Hoàng. Đó là cái danh thô phù nhân gian người ta rất là sợ. Người ta lý giải là trên nhân gian này đã là một con người thì ra đi khỏi hành tinh cũng là một con người quyền thế như vậy. Rồi tôn giáo cũng đi vào cái con đường hướng ngoại đuổi bắt này để xí gạt chúng ta. Anh hãy làm mọi việc thiện ích đi. Cõi thiên đường đang mở ra. Nơi đó rượu chảy như suối. Nơi đó có nhiều con gái đẹp, vân vân. Anh hãy hy sinh đời sống này. Và trong Phật giáo cũng có những cái truyền thống, cũng có những cái nhánh, cũng có những tông phái cũng dẫn dụ chúng ta đi bằng cái con đường này. Nhưng mà thực tế thì thưa các vị, đây là do cái tâm thức của ta nó lừa gạt. Tâm thức bản ngã của ta nó lừa gạt. Ta rất là sợ mình không có gì, rất là sợ đối diện với cái không có gì của chính mình. Quay vào bên trong tự thể của ta, các vị nhận biết một điều là bản chất của ta vốn rỗng lặng, tịch nhiên và bất động, không có tên để gọi, không có ngôn ngữ để thì thầm, không có sắc màu để nhận diện, Nó là cái rỗng sáng nhận biết hiện tiền thôi, nó không có tên. Thế nhưng mà mình rất là sợ, cho nên mình lý giải nó bằng mọi cách. Có nghĩa là trên con đường tâm linh mà mình chưa đạt đến chiều sâu của đầu nguồn thì mình sẽ lý giải mọi cách về cái khả năng rời hình hài này, ta còn lại cái gì đó sau khi chết. Đó là cái con đường hướng ngoại mà luôn đuổi bắt. Và mình lặp lại, thưa các vị, là đuổi bắt ở mức độ thô thì người ta khổ sở thô, mức độ mịn thì người ta khổ sở mịn. Chỉ có một điều duy nhất là anh không hướng ngoại, anh quay về bên trong tự thân anh, nhận diện rất là sâu từ bên trong cái cội nguồn có mặt của đời sống anh. Nhận ra bản chất anh vốn là tịch nhiên, vốn là không, vốn là rỗng, vốn là lặng, không có gì dính hết. Thế thì mới triệt tiêu được cái con đường khổ não và hướng ngoại này. Tất nhiên người ta không dám một lần buông như cái câu này bài cho đâu các vị. Chuyện thua được thị phi một lần buông thả quách không phải dễ. Tại sao? Có một cái ví dụ rất là đời thường là mình mà nắm được cái gì thì mình mới buông cái chỗ kia. Mình bước lên được cái ghế đại học, mình mới buông được cái trường trung học. Mình đến một cái trung tâm tu học nào chắc ăn là nhận mình vào, mình mới dám rời đời sống gia đình, chứ mình không dám mong manh đi giữa cuộc đời không định hướng. Ở trên đất Mỹ này nó có một cái truyền thống tu rất là hay. Có lần đó mình đi lên dạy trên chùa Phật Tổ, nghe thầy Phật Tổ ông nói, ông nói cái truyền thống đó nó hay ở chỗ là anh muốn đi vào thực tập đó thì nó cho anh cái thùng gỗ, một bộ đồ để đi ăn xin, đồ homeless bình thường thôi, và thảy anh ra giữa thành phố lót đó. Anh cứ kéo cái thùng đó anh đi vào trời nắng, trời mưa, trời lạnh gì đó, anh tối anh ngủ y như người ta, anh xin được thì ăn, mà thiếu thì anh ráng anh chịu. Qua cái thời gian thử thách mấy ngày thì anh được chấp nhận vô cái truyền thống nó tu. Mình chỉ nghe nói thôi các vị, chứ mình chưa dám làm thử. Rủi xin không được chết đói sao, cho nên chưa dám thử. Nhưng mà chia sẻ điều đó để thưa cùng các vị là một lần buông thả này phải là bậc chí khí ngất trời mới có khả năng làm điều này. Bằng không thì thưa các vị, ta buông tay này, ta nắm tay kia, ta không có dạy chi mà buông hết. Trừ phi cái lúc mà ta không thể nắm được, Bị đẩy vô hòm đóng đinh lại, thì lúc đó ta mới chịu buông thôi. Chứ thông thường đời sống ta chưa bao giờ buông. Buông cái này phải có cái kia. Mình buông đời sống gia đình, mình đến với đạo thì phải nắm được ông thầy thôi. Không gá được tình cảm vào thầy thì mình chết luôn. Cho nên phải có một vị thầy, có một bóng mát để mình tựa nương đời mình. Đó là cái tâm lý rất là tất nhiên của chúng ta. Và không lạ gì Cái chuyện là tôn giáo cũng bày ra rất nhiều cái mánh để người ta có cái điều kiện để người ta nắm, người ta nương vào. Đó là con đường chung của mọi tôn giáo có mặt trên phần đời này. Và đó cũng là con đường chung của các vị thầy làm đạo nữa. Không có vị thầy nào mà đẩy đệ tử ra hết, đẩy tín đồ ra hết. Đều phải mời họ đến, đều phải có cái gì đó, phải có một cái cuộc đối tác hợp lý nào đó. Đó là con đường chung như vậy. Cho nên một lần buông thả quách, thưa các vị, phải là bậc căn cơ rất là mãnh lợi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là người đó phải thấu đạt được lý, ngộ được đạo mới có khả năng làm được điều này. Anh đạt đến cái chiều sâu của bản thể anh, anh nhận ra được cái tự thể vô sinh bất động của anh chính là Phật. Thế thì hình hài này vốn là phù du, vốn là bọt bóng. Tình cảm bồng bềnh này vốn sinh diệt đến đi. Những cái suy nghĩ thầm thì có mặt trong anh, nó vốn là hư phù giả dối. Anh sống được với cái bản thể chân thật nhất của anh thì tự nhiên một lần buông thả quách. Bằng không thì lục lục thường đồ như chúng ta thưa, buông rất là khó. Buông cái này phải nắm cái kia thôi. Và người đạt đến sâu sắc nhất của cội nguồn bản thể thì mới có khả năng làm được điều này. Mơ mộng hảo không hoa, khéo nhọc lòng đuổi bắt. Chuyện thua được thị phi một lần buông thả quách. Tuy nhiên nói như thế thưa các vị, mình chưa đạt đến cái chiều sâu nhất của đời sống tu hành mình, thì mình giảm nhẹ bớt cái thị phi thua được này, mình cũng đỡ khổ rất là nhiều. Mình thử quán chiếu tất cả những cái phải quấy tốt xấu được mất này, nó rất là nhẹ, coi nó rất là thường. Thế thì cuộc đời mình đi ngang cái khổ rất là dễ. Bằng không thì thưa các vị, mình không có cái cách gì mà vượt thoát khỏi cái nỗi khổ của nhân gian này cả. Mình chưa cần làm gì nhiều, chưa cần đạt lý thâm sâu. Mình quán chiếu cái điều này cho kỹ thì có thể vượt ngang qua được. Quán chiếu cái điều là thương yêu nó là một cặp luôn có mặt, kính trọng và quỷ nhục nó là một cặp luôn có mặt, thành và bại nó là một cặp, nó làm thành đời sống. Chưa hề có cái gì thành mà không có bại, chưa hề có người nào được thương mà không bị ghét, chưa hề có người nào được kính trọng mà không được mạ lị cả. Hai cái đó nó luôn hỗ tương, nó hình thành cái đời sống. Và mình quán chiếu được cái cặp song đối này thì các vị đi ngang được cái tầng khổ não cạn. Coi thường chuyển ghét thương, coi thường chuyển thành bại, coi thường chuyển được thua. Thế thì rất là an ổn trong cuộc đời. Và làm được điều này thưa các vị là mình nếm được một chút hương vị chánh pháp, lòng đủ bình an giữa nhân gian này. Đó là bài thứ nhất chúng ta đi ngang qua. Cái bài thứ hai thưa các vị, nó có một cái chủ đề là vạn pháp nhất như. Trong Chứng Đạo Ca Quyền Giác có một câu rất là hay. Câu đó là: mở mắt thì hết mộng. Và cái câu nguyên văn của nó là: mộng lý mang mang hữu lục thú, tức là trong mộng thì nó mênh mông, nó mù tối, sáu nẻo luân hồi nó hiện ra. Giác hậu không không vô đại thiên. Khi mà anh giác ngộ rồi thì đại thiên xa giới chỉ còn là một hạt bụi mà thôi, tức là nó biến mất luôn, tam thiên đại thiên thế giới cũng không còn, chỉ còn một thể tánh giác ngộ thôi, gọi là giác hậu không không vô đại thiên. Trong mộng lao sao bài sáu nẻo, tỉnh ra bằng bạc chẳng ba nghìn, tức là tỉnh rồi thì rỗng lặng mênh mông, ba nghìn thế giới biến mất. Đó là giác hậu không không vô đại thiên. Tôi hồi xưa năm tôi 15 tuổi, tôi sinh ra ở những cái vùng quê hương chiến tranh nó phủ trùm, súng đạn nó rớt trên đầu người là chuyện rất là bình thường. Một hôm tôi bị súng đạn nó bủa dây, những trái đạn pháo, những trái rocket nó nổ đầy khắp ở trên bầu trời hết. Lúc đó tôi trốn mà tôi nhắm mắt tôi nghĩ: giái trời, đây là cơn mộng. Nghe nó nổ đì đùng và đạn nó văng rào rào, nhưng mà trong lòng tôi nghĩ: nếu đây là cơn mộng thì hay biết mấy. Mình giật mình tỉnh giấc, cái quá ra không có phi cơ gì hết. Trong cái lúc cái chết tới nơi mà lòng tôi nó có một ý nghĩ thoáng hiện rất là vui. Và cái điều này cho tới bây giờ, năm nay 60 ngoài tuổi, tức là nó đi ngang 50 ngoài năm rồi, mà tôi vẫn còn nhớ như in những cái ý niệm đó nó sinh khởi hồi lúc tôi còn bé. Rất là lạ. Tôi không biết ở đây các vị có khi nào gặp trường hợp như vậy rồi, các vị cứ hình dung đây là giấc mộng không? Và khi tôi đụng những cái việc vô cùng khó khăn đến với đời sống mình, tôi cứ nhắm mắt tôi nói: có lẽ đây là giấc mộng. Cho tới lúc mà ông cụ tôi mất, bà già tôi bồng đứa em trên tay và khóc thấy tội lắm, thấy thảm thương. Tôi cứ nhắm mắt tôi nói: mong rằng đây chỉ là giấc mộng, không phải là cái chuyện thật. Thế nhưng mà rồi chuyện thật nó vẫn là chuyện thật. Thưa các vị, rồi tới chừng mình đi tu thì mình mới biết một điều là đời người nó có ba giấc mộng. Dường như có một lần mình đã chia sẻ cùng các vị: giấc mộng nhỏ, giấc mộng vừa vừa và giấc mộng lớn. Giấc mộng nhỏ là gì? Mình ngủ, mình thấy chim bao, đó là một loại giấc mộng nhỏ nhất của đời người. Có những giấc chim bao mình bị rượt đuổi, bị bắt bớ, bị giam cầm, bị tù đài, hoặc là bị cọp rượt. Nhưng mà bất thần cái mình giật mình thức giấc thì mình thấy là mình đang vẫn nằm yên ở trên giường, không có chuyện gì xảy ra cả. Và tôi nghĩ những cái ý tưởng tôi nó sinh khởi hồi lúc bé, không ai dạy, không có đọc kinh gì cả. Có thể là nó được khởi lên từ những giấc mộng hải hùng mà mình giật mình thức giấc thấy không có, cho nên mình cứ mong rằng những cái chuyện xảy ra trong đời mình đó là giấc mộng. Đó là mình nói từ giấc ngủ đi vào giấc mộng, rồi từ giấc mộng thức giấc, thì mình thấy là mọi thứ sợ sợ hải hùng của giấc mộng tự nhiên không cần làm gì mà để biến mất. Rồi đời người, thưa các vị, 70 năm của cuộc đời nó là một giấc mộng dài, 70 năm chứ chẳng có gì lạ. Mình chỉ nhìn thấy cái hiện tượng của đời sống mình có mặt từ lúc mới sinh cho tới lúc chấm dứt cái nấm mồ, mình nghĩ là cái chết nó đến với mình. Thế nhưng mà nếu có con mắt tuệ giác, có tuệ nhãn nhìn á, thì thưa cái kiếp luân hồi mình nó rất là dài, chứ nó không phải chừng ngần đó đâu. Mình đã từng có mặt trên hành tinh này, rời hành tinh này ra đi, có mặt trong những hình hài khác. Cái dòng nghiệp lực do chúng ta chấp ta là hình hài này nó vẫn còn, cho nên mình vẫn xoay vòng luân chuyển như thế này, nhìn không ra đầu mối của một chúng sinh. Ngay nghiệp quả đời người ta nhìn còn chưa ra mà, huống nữa là cái sự sinh tử của ta thưa rất là dài. Thế mà mình cứ ở trong giấc mộng nào mình khổ vì cái giấc mộng ấy, ở trong cái giấc mộng nhỏ thì mình bị rượt đuổi, mình khổ sở quằn quại đớn đau. Ở trong cái giấc mộng trung bình này, tức là giấc mộng của đời người, thưa các vị, 70 năm của đời người, mình thử nhìn lại coi có khi mình khổ hết 69 năm. Nói 69 năm là hơi ít đó. Tại vì nhìn thử một ngày đi ngang qua, các vị thấy lòng các vị chưa hề đếm được cái gì gọi là hương vị an lạc và niềm vui nhiều hết. Những cái lo âu, phiền muộn, bất an nó luôn xâm nhập tâm thức ta, dìm hay là nó nhận chìm đời sống ta. Cho nên trong giấc mộng 70 năm của đời người, mình cũng giống như giấc mộng nhỏ, cũng bị rượt đuổi, cũng ưu tư, quằn quại, khổ đau. Cứ mỗi cái gì nó đến giấc mộng của đời người, các vị nắm nó được thì cũng khổ, mà không nắm được nó cũng khổ. Nó đến với mình cũng cảm thấy khổ, mà nó vượt khỏi tầm tay mình cũng bất an. Đời người được nuôi dưỡng trong cái điều kiện rất là dài của nỗi bất an phiền muộn vậy. 70 năm của đời người, thưa, nó là một giấc mộng dài vậy, mình chưa bao giờ tỉnh cả. Rồi cái giấc mộng lớn, đó là đại mộng, là thưa các vị, khi mà các vị còn thấy ta là hình hài này, cái suy nghĩ này là ta, cái vui buồn này là ta, cái lành cái dữ của ta là một đời, nó tập kết thành chủng tử nghiệp thức của ta. Thế thì rời cái hình hài này, mình đi quanh trong cõi vô thường dài dặm dọc, triệu triệu năm cái kiếp luân hồi, đó gọi là giấc mộng lớn của đời người, không có cơ hội tỉnh. Có một cái chiều dài như vậy, chiều dài của tử sinh, chiều dài của một đời, chiều dài của từng giấc ngủ qua đêm, thưa, đó là ba giấc mộng nó chồng lên trong một đời sống con người. Và trong giấc mộng thì thưa các vị, cái gì cũng thiệt cả. Các vị mà chưa thức trong giấc chiêm bao thì các vị thấy người ta rượt đuổi là thiệt, thấy cọp chụp các vị là thiệt, thấy người ta đánh các vị là thiệt, chứ không có giả bao giờ. Khổ sở hoằn quại. Trong giấc mộng của đời người 70 năm này, mình chưa mở được mắt, cho nên mọi cái đều là thiệt cả. Cái khổ đến với ta rất là thiệt, cái đói đến ta rất là thiệt, cái nỗi buồn bã khi chia tay cũng rất là thiệt, người thân ra đi, mất mát, chết chóc rất là thiệt. Nghĩa là tất cả những cái sinh hoạt của đời người này nó đến với các vị nếm hương vị của nó rất là thật, tại vì mình chưa mở mắt thôi. Mộng lý mang mang hữu lục thú là vậy. Trong mộng rồi sáu đảo luân hồi nó hiện ra rất là thật, và nó dìm đời mình trong cái nỗi khổ của ngục lặng tử sinh, trong nỗi khổ của một đời người, không có gì giả cả. Đó là như vậy. Rồi chừng nào mình mới mở mắt ra hết mộng? Cơ hội rất là khó, cơ hội ngàn năm một thở. mình cũng rất là sợ mở mắt để thức giấc. Giấc mộng đang giàu sang phú quý, đang là vua, đang là tổng thống thì mình rất là sợ mở mắt. Nhưng mà xin thưa các vị là không có một giấc mộng nào không có chấm dứt cả. Dù ngay hiện đời này anh 70 năm được nuông chiều trong điều kiện tối ưu của nhân loại, anh có địa vị cao nhất trên hành tinh này, của cả anh giàu đến mấy, hành tinh này là sở hữu của anh, của cả anh là cái hành tinh này cũng thế thôi. Cũng có lúc anh phải chấm dứt giấc mộng bằng cái con đường gì? Trả lời là các bụi này về cho các bụi, ra đi cho khỏi mịt mùng thôi. Lúc đó muốn tỉnh hay không tỉnh gì, anh cũng phải rời cái giấc mộng, anh bước qua một cuộc đời khác, một giấc mộng khác, giấc mộng của một con gì đó hay là một vị trời vân vân. Thế thì cái chuyện dời hình hài tử sinh này qua một hình hài khác chưa phải là mở mắt để hết mộng. Trong ba giấc mộng của đời người, thưa các vị, cái điều kiện tốt lành nhất là cái điều kiện đang có cái hình hài này mà các vị mở được con mắt chánh pháp, chứ không phải là đợi trả cái hình hài này cho vô thường, về cái cõi mịt mùng kia mình mới mở mắt được. Ngay bây giờ ở đây, khéo thì trong cái kiếp người ngắn hạn ta mở được con mắt mộng, bằng không khéo thì mình chìm luôn nó quá mịt mùng thôi. Và cái điều thứ hai là làm sao để mở mắt. Làm sao để mở mắt? Tức là làm sao để thức giấc. Cái thức của giấc ngủ á, có khi nó mỏi mệt quá, giấc ngủ chấm dứt thì ta thức. Cái đó là cái điều rất tự nhiên của cơ thể sinh lý. Cái may mắn là trong cái lúc mình hoảng sợ, mình ú ớ, có người vỗ vai thì mình thức. Thức thì tự nhiên là nỗi sợ của giấc mộng không còn. Rồi giấc mộng của đời người, thưa các vị, nó có nhiều cái cơ hội để ta thức giấc. Cái cơ hội mà bên ngoài tác động đó là, nếu các vị là người có duyên với chánh pháp, thì từ cái con đường chánh pháp của Phật Đà, có những câu kinh, những lời dạy đầy trợ giác của Đức Phật đánh thức ta được. Đó là cái con đường cơ duyên bên ngoài chánh pháp tác động. Con đường thứ hai đó là cái con đường tự nội, tự phát bên trong. Có những người khổ đau quằn quại đi ngang qua cuộc đời, tự nhiên họ giác ngộ. Có những cái giác ngộ nó xảy ra và người ta cảm ơn cái cơn bệnh của họ, cái cơn chết đi sống lại của họ nữa. Có một bác sĩ ở Việt Nam, anh luyện cuộc đời anh vào cái chuyện học hành thổ bé, và tới cuối cùng vì anh lấy được cái mảnh bằng bác sĩ trong tay, anh được đề cử vô những cái bệnh viện rất là nổi tiếng. Và khi làm trong bệnh viện, anh là một bác sĩ rất là nhiệt tình, cho nên anh không có thì giờ để ăn, không có thì giờ để ngủ, không có thì giờ để cho vợ cho con gì cả, thì giờ để làm thôi. Cho tới một hôm tai biến xảy ra và cái mạch máu đầu nó vỡ ra, cho nên máu nó đầy trong đầu hết. Và do vì một bác sĩ rất là có lương tâm, cho nên những người đồng nghiệp rất thương anh, người ta mới đục một cái lỗ trên đầu vậy, ta lấy máu ra. Và qua một thời gian anh bắt đầu tỉnh lại rồi. Cái điều đầu tiên khi anh vừa thức giấc là anh cảm thấy mình như vừa sinh lại lần thứ hai. Mình bắt đầu tập nói lại, bắt đầu tập đi lại. Và khi nói được, khi đi được, khi nhìn đất trời được, anh bắt đầu tạ ơn cái cơn đột biến làm cho anh suýt chết. Anh cảm thấy là trân quý từng hơi thở của mình. Anh cảm thấy trân quý từng cành cây lá cỏ. Ngày xưa anh hững hờ, thế mà bây giờ anh nhìn cái cây, anh thấy nó vui sướng vô cùng. Nhìn thấy con chim nó bay, vui sướng vô cùng. Nghe tiếng gió, nghe tiếng chim hót, nghe bất cứ âm thanh của người ta, tiếng chửi lộn, tiếng gì, nó cũng trở thành một cái niềm vui cho anh ta cả. Tại vì anh ta ý thức rằng mình may vô cùng còn sống được đây, cho nên mọi thứ đều là quà tặng của đất trời hết. Thưa, đó là ta gọi là cái duyên may đi ngang qua nỗi khổ để được giác ngộ một chút với tình cảm thôi. chút xíu thôi. Tại sao mình gọi cái tầng giác ngộ này là tầng cạn và rất ngắn? Thưa các vị, cái tâm thức của chúng ta nó vẫn y như cũ, nó có muôn ngàn đường dối gạt. Những ngày đầu mới bắt đầu với sự sống thì mình nhìn mọi vật tinh khôi, thế nhưng mà ngày thứ hai, ngày thứ ba và tháng thứ hai, tháng thứ ba, mọi việc đâu vào đấy. Mắt của mình đã quen với điều gì thì nó cứ nghĩ rằng điều này trở thành cũ và nhàm với nó, cho nên cái niềm vui nó không còn rạc rào dâng lên trong trái tim nữa. Mọi việc trở thành bình thường đối với ta. Cho nên cái niềm vui của người trải ngang qua nỗi khổ để có được một chút giác ngộ rất ngắn là như vậy. Chỉ có những người giỏi thực tập theo lời của Đức Thế Tôn dạy bằng cái tự giác của Đức Phật, mình nương vào đó để thành tựu tự giác của chính mình, thì mới có khả năng đạt được cái chiều sâu của hỷ lạc. Và cái con đường của nó là cái con đường thiền định. Cho nên làm sao mở mắt để tiếp xúc được ánh sáng chánh pháp, tiếp xúc được tự thể tâm, cái con đường duy nhất chỉ là cái con đường thiền định mà thôi. Ý thứ hai, thưa các vị, ngoài con đường thiền định này còn có một cái con đường trực nghiệm nữa. Thế nào là con đường trực nghiệm? Cái con đường này và cái con đường thiền định, thưa các vị, hai con đường này nó tương nhiếp với nhau, tức là nó hỗ tương để nó làm thành cho nhau. Nếu mà mình không có cái con đường tu tập thiền quán thì cái con đường trực nghiệm này cũng khó thành đạt. Thổ Nhãn Bồ Tát á, trong cái hội viên giác, ngài bạch với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn là căn cơ của chúng sinh không có thể dễ tin tưởng chánh pháp, không có duyên để khởi phát được Bồ Đề Tâm, và không có thể tin rằng cái viên giác tánh thanh tịnh bản nguyên tự họ có. Thế thì con phải làm sao để giúp cho những chúng sinh mà chưa từng mở con mắt chánh pháp, chưa từng có niềm tin với đạo, có thể khởi phát được niềm tin, có thể tư duy, nhận biết, hành trì? Thì Đức Thế Tôn khai mở con đường thiền định, điều thứ nhất đó là dùng giới pháp an trú trong cái điều kiện giới pháp để thuần hóa tâm trước. Thứ hai, có một cái môi trường rất là hợp lý, rất là thuận duyên để có thể hành trì Samatha, tức là hành trì pháp môn chỉ, tịnh chỉ á. Điều thứ ba mới bắt đầu khởi quán. Khởi quán đầu tiên là khởi quán tứ đại. Tứ đại vốn vô chủ. Những cái chất cứng là hình hài này nó vốn là đất tạo thành. Chất ẩm ướt của hình hài vốn là nước tạo thành. Hơi thở vào ra và không khí dưỡng nuôi ta từ gió tạo thành. Tất cả những cái mà ta gọi là thân ta đây, nó vốn là tứ đại hợp thành, tự nó là vô chủ. Đó là khởi quán đầu tiên. Cái thứ hai là đã từ tứ đại hình thành mắt tai mũi lưỡi, thì những cái mắt tai mũi lưỡi này, nó bản chất của nó do duyên hợp, tự nó không có. Rồi sáu trần tiếp xúc với mắt tai mũi lưỡi, do vì có cái này cho nên có cái kia. Nếu không có mắt thì không có màu sắc, không có tai thì không có tiếng. Màu sắc nó nuôi được cái thấy nơi mắt. Và Đức Phật phân tích thêm một điều là bên trong là mắt, bên ngoài là màu sắc. Hai cái nó gặp nhau sinh ra cái nhận biết của mắt, vốn là duyên hợp, cho nên tự bản chất nó vốn là rỗng lặng, vốn là không. Thưa các vị, là Đức Thế Tôn phân tích 18 giới, tức là lục trần, lục căn và lục sức, vốn là như mộng huyễn, như mộng huyễn. Và từ cái tiến trình này để đi vào trực nghiệm, từ cái nền của giới là một, của thiền định là hai, đi vào quán chiếu là ba, để đạt thành, để thành tựu cái trực nghiệm, tức là thể nghiệm được tự tâm của anh vốn là tự thể tánh viên giác thanh tịnh viên minh. Đó là con đường thứ nhất, mình nói cái sự tương nhiếp của nó, hai cái phần này. Tuy nhiên có một con đường trực nghiệm thứ hai, nó giản dị hơn nhiều. Có điều chúng ta không có niềm tin nó thôi. Anh nghe dịch kịp chứ hả? Sao mình thấy dường như chị dịch thiền sinh nào ngủ hết nè. Thưa, cái vấn đề này nó khó thâm nhập và nó cũng không có mấy hứng thú lắm. Các vị chịu khó nghe rồi lần lần nó quen thôi. Thưa, mình chia sẻ cái phần thứ hai là cái phần trực nghiệm giản dị nhất, có điều nó hơi khó tin một tí thôi. Đó là căn cứ trên cái cách dùng từ của chúng ta, ngôn ngữ chúng ta, thì ta nhận biết một điều là thân này không phải là ta. Ta là cái phần làm chủ thâm sâu hơn thân này. Cho nên cái từ đúng nhất, thân của tôi chứ không phải thân là tôi. Tôi có quyền ra lệnh cho thân. Khi các vị nói cái món đó là của các vị mà không phải là chính các vị, có nghĩa là nó là vật sở hữu, nó là cái phần ngoài ta chứ không phải là ta. Sở hữu dù nó sở hữu bên trong hay sở hữu bên ngoài đều giống nhau. Sở hữu bên ngoài như cái chùa, cái xe, cái mảnh đất vân vân là cái ta có thể mua được, cho được, bán được, làm chủ được nó. Thế thì cái sở hữu gần nhất là thân này của các vị cũng làm chủ nó một phần nhỏ. Các vị biểu nó đi, biểu nó đứng, biểu nó ngồi, nó nghe lời. Có điều cái phần thâm sâu hơn mình chưa làm chủ được là biểu nó đừng bệnh, nó không nghe lời thôi. Biểu nó đừng già, nó không nghe lời thôi. Biểu nó đẹp hơn, nó cũng không nghe lời, nó cứ vậy thôi. Tuy nhiên một điều rất là luận lý, đó là nó là của tôi chứ không phải nó là tôi. Thế thì tôi là cái phần thâm sâu hơn bên trong chứ không phải cái này. Do vậy cho nên bỏ hình hài này rồi, thưa các vị, ta mới du hành qua một hình hài khác. Như cây nó trút lá, nhựa nó tiềm phục lại, mùa xuân năm sau nó lại lên lại một lần mới. Cũng như vậy, hình hài này ta mượn xài trong một giai đoạn có mặt trên hành tinh này, rồi ta lại biểu hiện ra một hình hài mới. Có khi ở hành tinh này, có khi ở hành tinh khác, có khi ở quốc gia này, có khi ở quốc gia khác. Và cái điều này người ta dễ nhập nhằn nó với ngoại đạo, người ta dễ nhập nhằn nó với thần ngã của các tôn giáo độc thần hoặc là của đạo Bà La Môn. Thế nhưng mà Đức Phật giải thích không phải vậy. Không phải là một cái hình hài giống như thế này rồi ra đi rồi nhập vào hình hài khác, không phải. Mà nó là một cái dạng nghiệp lực được tích tụ lại trong một cái hạt mầm. Và thưa, cái điều này hình dung rất là dễ. Ví dụ như cái cây nó lớn lên, nó kết thành một cái hạt. Thưa các vị nhìn cái hạt sồi với cây sồi nó rất là khác biệt. Cái hạt thì nó bé xíu như thế này, không có cây sồi trong đó. Người ta chẻ nhỏ hạt sồi ra tới bao nhiêu lần, người ta cũng không tìm thấy cái lá sồi hay cái cây sồi hay là cái gì trong đó cả. Nó chỉ là hạt mầm thôi. Thế nhưng mà nó du hành qua một nơi khác, nó có điều kiện hợp lý thì nó lên là cây sồi giống như cây sồi cũ mà thôi. Nếu trồng ở những vùng đất khác, nó có thể có cái lá sồi khác một tí, thế nhưng mà vẫn là cây sồi. Điều đó giải thích là đời sống con người kết tinh lại thành những hạt mầm trong tiềm thức. Rồi này này rồi thì nó du hành, có điều nó vô hình thôi. Nó du hành qua một nơi khác để có điều kiện nó biểu hiện ra một hình hài mới. Thì từ cái ví dụ này ta nhận diện ra là thân không phải là ta, ta thâm sâu hơn. Thế thì cái điều trực nghiệm kế tiếp nữa, cái phần thâm sâu của ta là gì? Ta có thể nhận làm cái tình cảm vui buồn, cái tư duy của ta bên trong, cái sự suy nghĩ của ta, ý chí của ta, phán đoán phải quấy dở hay vân vân, đó là cái phần tinh túy nhất của con người. Cái đó là ta chưa? Thưa, nhìn kỹ, nó không phải là mình, nó là cái của mình, chứ không phải là mình. Tôi suy nghĩ, các vị có nói vậy không? Tôi đang suy nghĩ, tôi đang giận, tôi đang buồn, tôi đang bất an. Mình nói như thế là mình đồng quá mình với cái buồn, cái giận, cái lo lắng, cái bất an. Thế nhưng mà có một điều tinh tế hơn mà mình có thể trực nghiệm được là cái buồn, cái giận, cái bất an, cái lo lắng, cái suy nghĩ đó, tôi thấy đó, tôi nhận biết đó. Khi tôi thấy nó, tôi nhận biết nó thì nó là đối tượng bị tôi nhận diện, tôi là chủ thể nhận diện. Và từ cái ví dụ đó mình lui lại để mình trực nghiệm coi cái chủ thể nhận diện buồn, giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn đó là cái gì. Cái điều này thưa các vị, nó rất là dễ để chúng ta đi vào chiều sâu của thân tâm ta. Ai mà chẳng có lúc suy nghĩ, ai chẳng có lúc buồn, ai chẳng có lúc giận, ai chẳng có lúc lo lắng bất an. Khi cái buồn, cái giận, cái lo lắng bất an nó đang sinh khởi miên man trong tâm thức các vị, đây là cái cơ hội tốt lành nhất, tuyệt vời nhất để chúng ta thiền quán về những điều này. Nói thiền quán vì nó không chính xác, để chúng ta trực nghiệm cái điều này, thể nghiệm thẳng ngay điều này, để biết là cái buồn, cái giận là cái bị tôi thấy, bị tôi nhận diện, mà tôi là cái nhận diện đó, tôi là cái biết nó đang diễn hành. Thế thì cái biết này hình dáng nó ra sao, nó đang ở đâu, ở đâu mà nó tới trong tâm thức các vị? Thưa, suy nghĩ thầm thì ý thức diễn hành từng tràn dài, nhưng mà cái nhận biết của các vị nó không phải là dòng chữ nói năng, nó không phải là ý nghĩ thầm thì, nó như ánh sáng của con mắt này nhìn thấy thôi. Ta hình dung cái nhận biết ấy nó như ánh sáng của con mắt này. Một cái từ dùng khác nữa, nó là ánh sáng của mắt tâm. Từ trong tâm Phật của các vị bất động nhận biết mọi thứ. Và mình trực nghiệm thêm một điều nữa là cái nhận biết đó, thưa các vị, nó vốn là không có chữ nghĩa, không có dung lượng trong thời gian không gian, nó không có từ đâu đến và nó không biến mất đi đâu cả. Mình quên thì mình luyện đời mình đồng quá mình vào cái vui, cái buồn, đồng quá mình vào hình hài. Mình chợt nhớ mình là cái năng lực tỏ sáng, hiện tiền, nhận biết. Thế thì ta trực nghiệm được, cũng có nghĩa là ta mở được con mắt mộng, ta là người thức giấc. Tại sao nhận ra được điều này gọi là người thức giấc? Thức giấc nó đồng cái nghĩa với giác ngộ, thưa các vị. Tuy nhiên giác ngộ từng cạn chưa phải là Phật, nhưng mà thức giấc có nghĩa là giác ngộ. Nhận ra được cái nhận biết của các vị là người thức giấc rồi đó, là người thấy được đạo, thấy được đường về, thấy được cái tự tánh vô sinh bất diệt nơi chính các vị, chứ không phải là đơn thuần đâu. Và tại sao mà mình nhận ra được ta là cái nhận biết thì được gọi là người tỉnh cơn mộng? Thưa các vị, thử nhận diện cái này buồn, này giận, này ghét, này thương nó đến với các vị. Sở dĩ mà mình thấy mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình bị nó nhận chìm là do vì mình đồng quá vào nó. Bây giờ ta làm một việc là nhận biết nó là cái đối tượng bị thấy, ta là cái thấy. Thì thưa, tự nhiên mình tạo một khoảng cách rất là xa giữa mình và nỗi buồn, giữa mình và cái bất hạnh, giữa mình và cái bất an, giữa mình và cái buồn khổ. Không cần làm gì nhiều cả, ta nhận diện nó, nhận biết nó thì nó không có lừa gạt mình được là một, nó không nhận chìm mình được là hai, và mình là người đang ở trong cái trạng thái giác ngộ là ba. Và cái điều giác ngộ này thưa các vị rất là dễ làm, nó không phải là xa xôi, không có tốn thì giờ công phu gì cả. Một, anh luyện đời anh và vui buồn để anh bị nó nhận chìm. Hai, anh là người thấy cái vui buồn đang đến đi, anh sừng sững đó, anh hiên ngang đứng đó, anh nhìn nó đi thôi. nó không làm gì được anh cả. Tự nhiên là mình cắt hết nỗi buồn niềm vui, rời khỏi thân tâm mình rất là nhẹ, và không ai động được các vị cả. Người ta động được hình hài với các vị, người ta xúc phạm các vị để các vị khởi buồn khởi giận. Nếu có lỡ khởi buồn khởi giận trong đây thì mình đủ thông minh làm một việc là mình là người nhân chứng của cái buồn cái giận, chứ mình không phải buồn và giận. Mình là nhân chứng của cái suy nghĩ lo âu, chứ mình không phải là cái lo âu. Nhân chứng nghĩa là người nhìn nó, hãy làm như thế, gọi là người tỉnh cơn mộng. Và thưa đại chúng là các vị trời, các vị thần, kể cả Atula, kể cả các cảnh giới khác, không có điều kiện như con người để tu tập chánh pháp. Duy nhất con người thôi, nó là một cái gạch nối giữa người và các bậc giác ngộ. Chỉ có con người mới có điều kiện để giác ngộ, và chỉ có con người mới có đủ cả thân tâm và thất tình lục dục để giác ngộ. Và cái điều kiện để cho các vị giác ngộ đó là cái điều kiện buồn giận ghét thương nơi tâm thức của các vị. Các vị hãy làm một việc thông minh là nhận diện nó, nhận biết nó, thì ngay nơi đó mình chuyển hóa được cái đời sống phàm phu này thành bậc thánh. Nó không xa chúng ta bao nhiêu cả, nó có ngay đây và bây giờ. Nếu khéo thì mình làm mỗi việc mình là nhân chứng, nếu vụng thì mình luyện đời mình vào cái đống bùng nhùng của vui buồn để nổi chìm cạn. Trong một cuộc sống 70 năm đó là mình đi ngút ngàn những cõi vui buồn, rồi trả hình hài này mình đi ngút ngàn trong ba cõi sáu đường. Còn khéo thì ngay bây giờ an trú ngay nơi cái tự thể Phật, khi các vị mở được con mắt này hết mộng mị, thế thì các vị cắt được buồn giận ngay trong hiện đời, sống hiên ngang giữa trần đời, không ai đụng được ta cả. Xa hơn, thưa các vị, sống cho miên viễn, sống hết sức chân tình với cái đôi mắt mở này, đôi mắt hết mộng mị này, thì các vị cắt cái con đường lanh quanh trong ba cõi sáu đường ngay trong một đời thôi. Không làm được điều này, thưa các vị, mình chưa làm tròn thiên chức của một con người có mặt giữa nhân gian. Thưa đại chúng, là mình chừa lại chừng mười mấy phút. Thấy lần rồi các vị hỏi đó, lần này mình nghĩ chắc sẽ có một số tiền sinh muốn hỏi những câu hỏi cần thiết. Vì như mình nói nhiều các vị nghe buồn ngủ, có gì hỏi có khi hay hơn mình nói. Cái từ trực nghiệm này nó có cái hay đó là anh chứng nghiệm trực tiếp nơi tâm của anh. Tâm thức của ta nó sẽ có những cái hồi buồn, hồi giận, hồi lo âu, hồi bất an. Nó bắt buộc nó phải sinh khởi vậy thôi. Nó là cái điều gì rất là tự nhiên. Và nếu mà mình thương quý đời sống mình đó, thì khi nó buồn, khi nó giận, khi nó lo lắng bất an, hay là một cái trạng thái dễ có mặt nơi đời sống ta nhất là cái trạng thái nổi giận của ta. Không biết anh có đôi lần nổi giận chưa? Và nếu có đôi lần nổi giận thì đó là một cái cơ may á. Mình thử làm một việc là thay vì giận, mình cứ suy nghĩ về cái đối tượng đáng giận kia, và mình mời gọi bao nhiêu điều để mình trách cứ, mình phiền muộn, mình giận hờn. Thì cái lúc nổi giận đó mình thử ngồi nhìn lại, rồi khép mắt lại, yên bình một nơi, nhắm mắt lại, rồi mình thử nhìn coi cái gì đang nổi giận. Mình hỏi một câu thôi, hỏi cái gì đang nổi giận trong ta đây. Khi mình hỏi cái gì đang nổi giận thì lập tức nó có một điều phát sinh, đó là cái giận và cái con người đang hỏi ai đang nổi giận. Có phải vậy không? Cái giận là một trạng thái tâm nó đang hiện khởi, rồi có một người đang hỏi là cái gì đang nổi giận đây. Và mình làm được cái điều này thì nó là bước đầu để mình có được chút tuệ giác. Nó là trường hợp khi có những cái trạng thái giận buồn nó khởi lên. Thế nhưng mà có một điều nó khó khăn cho chúng ta là khi mình giận, khi mình buồn, mình quên, mình không có nhớ để làm cái chuyện này, và mình lao vào cái trạng thái buồn giận của mình như người nắm sau đuôi ngựa, nó chạy tới đâu mình đi theo tới đó. Tội nghiệp đời sống ta là như vậy. Cho nên muốn thực tập được nhận diện cái giận thì lúc tâm thức bình thường đang rỗng lặng, đang bình yên đây, mình nhắm mắt lại. Đầu tiên mình nhắm mắt, mình thử ý thức coi là cái gì hiện khởi trong cái nhìn của mình khi mình nhắm mắt. Cái mình thấy nó tối thui, không có gì hết. Thế nhưng mà lâu dần thì các vị sẽ thấy nhắm mắt nhưng mà nó không có tối. Rồi cái mình khởi trong ý thức của mình một câu, ví dụ như các vị thường quen cái câu gì đó. Trong người tu thì người ta quen cái câu niệm Phật. Họ khởi trong tâm thức họ một câu niệm danh hiệu Phật. Rồi họ nhìn cái tiếng niệm Phật này nó sinh ra từ đâu. Thế thì có tiếng niệm và có cái người nhận biết cái tiếng niệm nó đang có mặt. Thì dần dần cái mình sẽ đi vào chiều sâu là nhận biết cái người đang nhận diện cái tiếng niệm Phật, nhận biết cái ý niệm đang trôi chảy, nhận biết cái buồn vui đang diễn hành. Rất là dễ làm điều này. Và cái phương pháp này thưa các vị không phải là truyền thống Tịnh Độ Tông dạy, mà thiền sư ngày xưa đã dạy phương pháp này. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi hỏi ai niệm Phật, hỏi một câu lớn như vậy rồi dừng lại nhìn thử ra ai đang niệm đây. Dần dần họ phân lập ra được hai điều là niệm sinh khởi trong đây là cái sinh cái diệt của ý thức, còn cái tiếng ai đang niệm Phật nó cũng được sinh khởi ra từ ý thức, nhưng mà sau cái tiếng ai đang niệm thì có một cái trạng thái nhận biết. Nói nhận biết chắc đủ dễ hiểu, tức là có một cái trạng thái nhìn thấy, giống như đôi mắt ta nhìn thấy vậy. Thì trạng thái đó nó vốn là rỗng lặng, bất động, không có tiếng nói. Và dần dần người ta sống dần quen với trạng thái đó thì họ có được con đường vào, mở được cánh cửa của thiền để đi vào. Và cái điều này đòi hỏi các vị phải có niềm tin. Mình chưa có niềm tin được, mình còn gắn chặt đời mình vào những cái vật chất phù hư, thì thưa các vị, mình học đạo cho vui thôi, chứ mình chưa thực sự khát khao đi tìm con đường tu. Mình vẫn thấy trần gian này nó nhộn nhịp, nó mời gọi. Mình vẫn thấy hạnh phúc vui buồn của đời người nó rất là quan trọng. Thế thì mình chưa đầu tư năng lượng đời mình cho chuyện tu bao nhiêu. Học cho vui, gieo hạt mầm chánh pháp một chút thôi. Người thực sự khao khát con đường tâm linh là người đó họ đã trải nghiệm niềm đau nỗi khổ nhân gian. Họ cảm thấy mọi vật đều là mộng mị. Họ muốn tỉnh mộng thật sự thì mới có khả năng tỉnh thôi. Còn không thì chúng ta đang ở trong mộng, nói chuyện mơ, nói cho vui thôi. Thế rất là khó.
Tuần nào con cũng đọc kinh của người sắp chết, quan niệm hơi thở.
Dạ.
Cũng như thầy vừa xong thầy nói rằng là cái mắt là không phải của ta.
Dạ.
Sáu chân không phải của ta. Thân này mất tích. Cái đó theo con nó là cái cân sắc. Nhưng mà làm sao mà chuyển cái cân sắc nó ra sang cái thực hành được? Làm sao mà nói là ta bất tích? Làm sao mà nói cái mắt là không phải của ta? Làm sao nói rằng ta không được đẹp? Làm sao mà ta nói không được cái này, không được cái kia?
Thưa, có hai cách. Cái con đường mà chúng ta đi đa phần là cái con đường tiệm tiến. Do vì mình đã rất là nhiều đời, ý thức của mình đã chấp chặt vào cái chuyện thân này là tôi, thân này là sạch, thân này là đẹp. Và ngày xưa Đức Thế Tôn dạy các thầy tỳ kheo là hãy tiếp xúc trực tiếp với hình hài bất tịnh của con người. Các thầy có khi phải vô bãi tha ma quán chiếu về tử thi, ngửi mùi tử thi, nhìn tử thi. Và có khi mất nhiều thì giờ các thầy mới có thể xả ly được cái cố chấp về thân này là đẹp, thân này là tôi. Từ cái thân này là tôi đến cái thân của tôi nó một khoảng cách rất là xa. Rồi từ cái tôi là vui buồn đến cái vui buồn của tôi nó cũng có cách rất là xa. Nó đòi hỏi những hành giả phải thực sự hành trì chứ không có con đường khác. Mình lấy ví dụ này thì các anh có thể hình dung ra. Ý thức mình đó, nó có một cái thói quen đó là khi nó gắn chặt vào cái điều gì khó có cái cơ hội lật ngược lại. Giản dị một điều là ví dụ như có một người bạn nào đó rất là xấu với anh. Họ xấu một lần thôi, nhưng mà một lần rất là đáng nhớ, rất đáng giận. Và dù rằng sau đó họ xin lỗi anh, thế nhưng mà 10 năm hay là 15 năm gì bất thần anh gặp lại thì cái điều đầu tiên nó hiện lên trong tâm thức anh là cái việc đáng phiền giận, cái việc tồi tệ của người kia hiện lên trong tâm thức mình trước, rồi mình mới tiếp xúc với con người đó sao. Đó là cái chuyện rất là dễ xảy ra cho tâm thức chúng ta. Và cái chuyện đó nó xảy ra rất là ngắn, nó không tác hại gì mình nhiều, và mình chỉ mới gặp trong một khoảng ngắn thời gian trên cái kiếp đời này, trong cuộc sống này, mà nó còn khó gột thai. Huống nữa là cái cố chấp của mình về thân là tôi, vui buồn là tôi, suy nghĩ là tôi, thưa cái này nó đã đi theo mình ngàn vạn kiếp tử sinh. Cho nên thưa, kinh văn nào Đức Phật cũng nói gần đó việc mà mình làm không được, mình cứ thấy thân thiệt thôi, không có đường khác. Con đường đó là ý lực của mình đủ mạnh để quán chiếu hay không thôi. Mình đã có được cái niềm tin vững chắc nơi giáo pháp Phật là đã có duyên, đã có hạt giống chánh pháp rất là lớn. Thế nhưng mà cái tập nghiệp mình nó rất là dày, cho nên mình chưa thể nhìn nó như thật thôi. Thưa chắc không có nhiều thắc mắc nữa, thôi mình dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng là các vị ngồi nghe cũng cảm thấy không có hứng thú chi mà khi nhẫn ngồi đến cuối giờ.